là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc gieo chữ nơi đặc biệt khó khăn ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái, đoàn công tác cấp cao của tỉnh Senyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phổng Xạ Văn Xịt Thạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Senyabuli làm trưởng đoàn đã tới thăm trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Senyabuli trong những năm qua theo chương trình hợp tác đã ký kết giữa hai tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Qua nhiều năm hợp tác, hai tỉnh Yên Bái và Senyabuli đã vượt qua những khó khăn về khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán để có những hoạt động hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực. Tính đến năm 2018, tỉnh Yên Bái đã đào tạo tiếng Việt cơ sở cho 200 lưu học sinh, đào tạo tiếng Việt nâng cao cho 10 cán bộ, đào tạo các ngành sư phạm, điều dưỡng, y sĩ đa khoa cho 154 lưu học sinh của tỉnh Senyabuli. Quá trình tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh luôn được tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, các sở ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Các lưu học sinh Lào được học tiếng Việt cơ sở trong thời gian 10 tháng tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, sau đó học các chuyên ngành ở trình độ cao đẳng tại tỉnh Yên Bái cũng như các trường chuyên nghiệp khác tại Việt Nam. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đã tổ chức cho lưu học sinh Lào tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ và các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần củng cố kỹ năng nghe nói, đọc viết, khả năng giao tiếp, giúp các lưu học sinh Lào hiểu hơn về con người, văn hóa Yên Bái nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Về công tác quản lý, trường Cao đẳng Sư phạm cũng như các trường chuyên nghiệp đã bố trí sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở một cách tốt nhất cho các lưu học sinh, thành lập các đội sinh viên tình nguyện sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn lưu học sinh trong học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày. Từ đó tạo được sự gần gũi, thân thiện giữa lưu học sinh với cán bộ, giảng viên và sinh viên Việt Nam. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái bày tỏ vui mừng khi hai tỉnh Yên Bái, Senyabuli liên tục mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Tỉnh Senyabuli đã lựa chọn các lưu học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia đào tạo tại tỉnh Yên Bái. Các lưu học sinh của tỉnh Senyabuli khi sang Yên Bái học tập đều nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái nói chung, ngành giáo dục đào tạo nói riêng đã tạo những điều kiện tốt nhất để các lưu học sinh của tỉnh Senyabuli được học tập, sinh hoạt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các lưu học sinh tỉnh Senyabuli cùng lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh đã góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào nói chung, mối quan hệ Yên Bái-Senyabuli nói riêng trong suốt những năm qua. Bày tỏ niềm vui và vinh dự khi sang thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Phổng Xạ Văn Xịt Thạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Senyabuli đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các sở ngành địa phương đã quan tâm làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Senyabuli trong những năm qua. Những lưu học sinh sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Yên Bái đều được tỉnh Senyabuli bố trí sắp xếp công việc một cách hợp lý và đã có những đóng góp quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tinh thần đoàn kết, đồng chí tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái, Senyabuli sẽ ngày càng bền chặt và đi vào chiều sâu trong những năm tới. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Senyabuli đã đi thăm khu ký túc xá, nhà ăn dành cho lưu học sinh Lào và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau hơn 3 tháng sát nhập và đi vào hoạt động, đến nay khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên đã phát huy hiệu quả hoạt động. Việc sát nhập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên với các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi thành cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, đến nay hoạt động của cơ quan khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên đã đi vào ổn định, tránh được sự chồng chéo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Yên chia sẻ.
Thực hiện theo cái đề án của tỉnh về việc sáp nhập khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thì trong cái thời gian vừa qua thì tôi nhận thấy rằng là có những cái thuận lợi. Thứ nhất đó là thuận lợi trong cái việc là tham mưu các cái văn bản, chương trình, kế hoạch được thống nhất, cũng như là việc xử lý các cái văn bản từ cấp trên đã được thuận lợi và nhanh chóng. Và cái việc mà sát nhập khối thì cũng đã giúp cho các đồng chí cho cán bộ trong khối là yên tâm công tác và đã bước đầu đi vào có hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Nhờ sắp xếp hợp lý phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, viên chức, người lao động, nên đến nay khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên đã nhận được sự đồng thuận cao của các cán bộ, viên chức, công chức trong khối, tiếp tục đoàn kết phát huy hiệu quả hoạt động của khối, góp phần giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong khối còn được học hỏi, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Chỉ, Phó Chủ tịch Thường trực Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi là sẽ tiếp tục là thực hiện để làm sao cho nó tốt. Còn trong quá trình thực hiện thì đây là cái mô hình mới thì có thể là có những nội dung mà nó chưa đạt theo những cái yêu cầu mong muốn của nhà nước cũng như của đơn vị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh để làm sao cho nó phù hợp và cuối cùng làm sao để cái mục đích cuối cùng là chúng ta đạt được cái mục đích là tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu lực hiệu quả trong cái thời gian tới. Và chúng tôi tin tưởng rằng cái mô hình này chắc chắn là sẽ thành công.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đảm bảo giữ vững định hướng chỉ đạo của Đảng.
Thị xã Nghi Lộ vừa tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm học 2017-2018, thị xã Nghi Lộ có hơn 80% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm học, có hơn 2.200 lượt học sinh được khám chữa bệnh nội ngoại trú tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, một số học sinh khám chữa bệnh với chi phí cao đã được bảo hiểm xã hội thanh toán, giúp các em vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Năm học 2018-2019, thị xã Nghi Lộ tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính, tạo điều kiện để học sinh được hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế của nhà nước, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh trên địa bàn đạt 100%. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2017-2018.
Từ đầu năm đến nay, huyện Mù Cang Chải đã tiến hành kiểm tra 229 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, qua đó phát hiện 11 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt các cơ sở này 9,2 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 176 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong đó có 45 cơ sở nhà hàng kinh doanh ăn uống và 36 bếp ăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách khi đến tham quan, du lịch, từ đầu năm đến nay, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức 229 lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện 11 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt các cơ sở này 9,2 triệu đồng, tiêu hủy 13 mặt hàng không đảm bảo. Nhờ đó đã hạn chế được các vụ ngộ độc xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, đất nước ta có nhiều ngày lễ, ngày hội. Một trong những ngày hội có sức cuốn hút mọi tầng lớp nhân dân và trở thành niềm vui của mọi nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc, đó chính là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội này được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm, qua đó nhắc nhớ mọi người có những việc làm thiết thực để nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài Chiều sâu của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên báo Quân đội Nhân dân khẳng định, từ nhiều năm nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc như sợi dây gắn kết tình làng nghĩa nước. Chiều sâu của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn thể hiện ở tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng. Xã hội hiện nay khi trình độ dân trí cao, nhu cầu của các tầng lớp nhân dân ngày càng đa dạng, thì mức độ yêu cầu về đoàn kết cũng phải ở tầm cao mới. Đoàn kết là phải lấy điều hay lẽ phải làm trọng, lấy truyền thống nhân nghĩa làm điểm tựa, lấy tinh thần phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ cương luật pháp làm mục tiêu thực hiện. Đồng thời biết xử lý, hóa giải kịp thời, thỏa đáng mọi vướng mắc mâu thuẫn nảy sinh từ cơ sở cũng là biện pháp hữu hiệu để củng cố sự đồng thuận trong nhân dân. Thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia ngày 12 tháng 11, các đại biểu Quốc hội cho rằng tăng thuế là biện pháp quan trọng để hạn chế tiêu thụ rượu bia, nhưng cần có lộ trình cụ thể để doanh nghiệp chuẩn bị sẵn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các đại biểu Quốc hội cho rằng một trong những nghịch lý của Việt Nam là rượu bia thì rẻ hơn nước ngoài nhưng sữa lại đắt hơn, vì vậy rất hoan nghênh biện pháp tăng thuế đối với rượu bia để hạn chế việc sử dụng rượu bia. Quy định cấm bán rượu bia trên Internet tại dự thảo luật cũng nhận được nhiều thảo luận của các đại biểu Quốc hội cho rằng không cho bán rượu bia trên mạng Internet là điều không nên. Mặc dù đây là chủ trương đúng và là nỗ lực để giảm việc tiếp cận với rượu bia xuống, song bán hàng trên Internet chỉ là một phương thức mua bán. Vì vậy, nếu như cấm bán rượu bia trên Internet thì khác nào cấm bán rượu nói chung. Trong khi đó, các cửa hàng vẫn được phép bán rượu bia. Từ đó cần xem xét lại quy định này cho đúng luật và tương thích với các luật khác. Ngày 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, cùng 91 bị cáo trong vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra liên tục, bao gồm 13 ngày để xét hỏi tranh luận, nghị án 4 ngày và tuyên án vào ngày 30 tháng 11. Nhằm tiết kiệm thời gian, hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng cùng các bị cáo thống nhất sẽ không nhắc lại lý lịch của các bị cáo dài 59 trang trong phần công bố cáo trạng và tuyên án do đã được nêu khi kiểm tra căn cước. Buổi chiều 12 tháng 11, phiên tòa bước sang phần xét hỏi bằng việc đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang. Theo truy tố, năm 2015, Phan Xào Nam, giám đốc công ty cổ phần VTC Truyền thông, tới gặp Nguyễn Văn Dương, chủ tịch công ty công nghệ cao và thống nhất hai công ty sẽ liên kết xây dựng hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game. Hệ thống này đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 9.853 tỷ đồng. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2018, theo quy định mới, tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được đánh giá là cao hơn so với trước. Việc thẩm định để công nhận trường học đạt chuẩn cũng chặt chẽ hơn khi Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương tích hợp việc thẩm định chất lượng và kiểm tra trường chuẩn quốc gia. Ngoài điểm quan trọng nói trên, quy định mới còn đưa vào thêm một loạt yếu tố khác hoặc nâng cao tiêu chí công nhận trường chuẩn quốc gia liên quan đến đạo đức nhà giáo, mức độ an toàn trường học, sĩ số học sinh trên lớp, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực học đường. Nhìn tổng thể, quy định mới cho phép hình dung một trường học đạt chuẩn quốc gia gần như hội đủ các yếu tố cần thiết để có được môi trường giáo dục tiên tiến mà xã hội mong muốn, gồm chất lượng giáo dục cả về trí tuệ và thể chất, tổ chức nhà trường, đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị dạy và học, mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Báo Hà Nội mới cho rằng, rõ ràng tiêu chí càng cao thì càng phải chú ý tới biện pháp đảm bảo chất lượng, đó cũng là mục tiêu, bước khởi đầu của công tác giáo dục ở nước ta để đạt trình độ tiệm cận khu vực và quốc tế.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11, các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhóm họp để thảo luận về việc nối liền tuyến đường ở biên giới phía đông. Hồi tháng 8, nhóm nghiên cứu chung Liên Triều đã có cuộc gặp đầu tiên và khảo sát tuyến đường nối thành phố biên giới Kaesong với thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cuộc gặp ngày 12 tháng 11 kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Hai bên chỉ nhất trí thúc đẩy việc khảo sát nhưng lại không đưa ra được thời gian và địa điểm cụ thể. Các tuyến dự án đường sắt và đường bộ giữa hai miền Triều Tiên do Tổng thống Hàn Quốc khởi xướng nhằm cải thiện quan hệ và mở đường cho việc đầu tư vào Triều Tiên nếu lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Ngày 12 tháng 11, đại diện của 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã từ bỏ tham vọng đạt được thỏa thuận về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP vào cuối năm nay. Bộ trưởng các nước như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác đã có cuộc gặp tại Singapore để thảo luận về RCEP. Mục đích của hội nghị lần này là đạt được thỏa thuận chủ chốt trước cuối năm nay. 16 nước châu Á-Thái Bình Dương mong muốn sớm đạt được một thỏa thuận về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực trong bối cảnh chính quyền Mỹ theo đuổi chính sách bảo hộ. Ngày 12 tháng 11, giới chức Afghanistan thông báo 6 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra trước đó cùng ngày ở thủ đô Kabul. Vụ đánh bom xảy ra khi hàng trăm người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, đổ ra các đường phố ở Kabul nhằm yêu cầu chính phủ triển khai lực lượng chức năng tới các huyện có cộng đồng thiểu số Hazara sinh sống ở tỉnh Gani, nơi vừa phải hứng chịu các vụ tấn công từ lực lượng Taliban. Những năm gần đây, Taliban chiếm giữ nhiều khu vực trên khắp Afghanistan và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, từ đầu năm 2009 tới nay, hơn 26.000 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang. Ít nhất 149 người đã thiệt mạng, trong đó có cả dân thường, trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen và phiến quân Houthi ở thành phố cảng Hodeidah trong 24 giờ qua. Phiến quân Houthi đã bị đẩy lùi trong các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng chính phủ. Hồi tháng 6, lực lượng chính phủ Yemen đã phát động cuộc tấn công nhằm giành lại thành phố cảng chiến lược Hodeidah. Liên Hợp Quốc kêu gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới khi 14 triệu người dân Yemen đang phải đối mặt với nạn đói. Hội nghị Bộ trưởng các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trong và ngoài khối OPEC vừa diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết giá dầu trên thị trường không ngừng giảm mạnh nên từ tháng 12, Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm lượng khai thác dầu. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Khalid Al-Falik, nguyên nhân của tình trạng giá dầu liên tục giảm là do nhiều quốc gia tăng lượng dự trữ dầu trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Hiện tại mặc dù các nước chưa thống nhất về việc giảm sản lượng khai thác, nhưng tất cả đều nhất trí sẽ có hành động nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, Chế Tạo là một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Toàn xã có trên 3.000 dân số sống rải rác ở 7 bản, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Để đem lại cái chữ cho các em học sinh vùng khó khăn này, các thầy cô giáo người miền xuôi đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên cắm bản để hàng ngày dạy chữ cho các em học sinh nơi đây. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Điểm trường khu 2 của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo có 135 học sinh tiểu học và trên 50 cháu mẫu giáo, trong đó có 115 em ở bán trú và 9 thầy cô giáo. Hầu hết các thầy đều là những người từ nơi khác đến, thậm chí có cả những thầy đến từ miền xuôi. Xuất phát từ nguyện vọng mang con chữ đến với các bản làng xa xôi, sau khi tốt nghiệp, nhiều thầy giáo đã lên Mù Căng Chải và được phân công dạy tại điểm trường khu 2 thuộc các bản Kể Cả, Háng Tây, Pú Vá và Tả Sung của xã Chế Tạo. Nhiều thầy đã gắn bó hàng chục năm với các thế hệ học trò nơi đây.
Thầy giáo Hờ A Lử, xã Chế Cù Nha cho biết.
Không phải là ở trong xã này, mà được sự phân công của phòng giáo dục cũng như là của huyện thì tôi được về đây công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Tạo này. Trong thời gian công tác thì tôi cũng như là tất cả các đồng chí đều cố gắng nhiệt tình hoàn thành tốt mọi công việc, mọi nhiệm vụ được phân công và dạy các cháu những cái kiến thức, những cái gì tốt nhất cho các cháu. Tiến tới thì tôi cũng như là tất cả các đồng chí thì đều cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mọi công việc, rồi là dạy những cái gì tốt nhất cho các cháu.
Do địa hình phức tạp và bị chia cắt, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo phải phân làm hai điểm trường để tiện cho việc dạy và học. Các điểm trường được thành lập đã giúp cho các em học sinh của 4 bản khu 2 có điều kiện tham gia học tập gần nhà và các bậc phụ huynh cũng tiện chăm sóc cho con cái hơn so với trước. Trước đây khi chưa có điểm trường, hầu hết các em tập trung vào điểm chính để tham gia học tập. Nhưng giao thông đi lại khó khăn, muốn đến trường học các em phải đi bộ gần 30 km. Cũng chính sự xa xôi cách trở ấy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học của nhà trường, thậm chí nhiều em không thể đến trường. Qua thời gian, điểm trường cũng dần được đầu tư khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình, cho các thầy cô ở các điểm trường này.
Ông Giàng A Bùa, bản Háng Tây, xã Chế Tạo nói.
Trong nhiều năm trở lại đây, tôi thấy các thầy đã có những cống hiến hết sức to lớn cho con em chúng tôi. Nhất là sau khi điểm trường được thành lập, các giáo viên được phân công vào đây, dạy đều rất cố gắng, truyền đạt kiến thức cho các cháu và giúp các cháu từ việc sinh hoạt ăn ở được gọn gàng hơn. Nên tôi và các bậc phụ huynh rất yên tâm khi cho các cháu vào học. Điểm trường lẻ thuận lợi cho các em hơn, nhưng cũng khiến các thầy cô cắm bản khó khăn hơn khi đây là điểm trường xa trung tâm nhất. Dù còn thiếu thốn về nhiều thứ, nhưng các thầy cô nơi điểm trường này luôn nỗ lực dạy dỗ cho các em. Sau những giờ học, các thầy lại phân công nhau quản lý các em và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giúp các em học sinh vừa học tập vừa hiểu thêm chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Mặc dù điểm trường đã được xây dựng nhiều năm nay, nhưng do giao thông đi lại khó khăn, nên việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho điểm trường còn chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy và trò điểm trường. Nhất là hiện nay điểm trường chưa có điện và sóng điện thoại, nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Thầy Sùng A Già, tổ trưởng điểm trường tâm sự.
Ở Chí Minh thì nói chung là cũng khó khăn, trường vùng xa vùng sâu, nó cách xa trường chính, nên là điện nước không có, sóng không có, cho nên nhiều cái bất cập. Nhưng anh em toàn thể ở đây cũng đoàn kết mà giúp đỡ nhau. Đấy, đến lúc mà có những việc gì cần thiết không có điện thì cũng phải thỉnh thoảng chạy lên trên đỉnh để trường sóng để có điện bên trên kia. Còn không thì anh em cũng đoàn kết mà hoàn thành mọi nhiệm vụ để nhà trường giao. Những công việc khó khăn gì thì cùng nhau để giải quyết. Đây thực sự là muốn đề xuất rất nhiều để cải thiện cái đời sống ở đây, như là điện nước. Thì hiện tại bây giờ là điện nước không đủ, thì học sinh bán trú ở đây thì nhu cầu là học cả buổi tối, nhưng điện ở đây không đủ, cho nên buổi tối là không đủ điện để học buổi tối. Thứ hai là về nước, thì nước ở đây thì có một cái nguồn nước đi thẳng, nhưng rất là đấu thẳng ở trên nguồn nước, cho nên cũng có rất nhiều bùn. Đấy, thì cũng không đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu. Thì tôi rất mong muốn là có cái chương trình gì đấy để tạo điều kiện cho nhà trường xây một cái bể lọc ở trên nguồn để cho học sinh ở đây được ăn uống và đảm bảo vệ sinh.
Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng các thầy cô giáo ở điểm trường khu 2 nói riêng và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo nói chung đã luôn nỗ lực vươn lên để đạt được nhiều thành tựu trong công tác dạy học cũng như huy động học sinh ra lớp trong nhiều năm nay.
Thầy Phạm Tiến Quảng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo đánh giá thêm.
Các thầy và cũng có thể dưới điểm trường khu 2 đó tuy xa nhưng mà các thầy cũng có một sự gắn bó, đoàn kết và luôn luôn xây dựng cái môi trường làm sao cho nó xanh và sạch đẹp. Cái điểm trường đó thì đối với Chế Tạo là xa, là được điểm trường còn lại và xa nhất, cũng là một huân hiệu và cũng có 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Thầy cùng một các thầy cô giáo ở dưới điểm trường cùng với các thầy giáo ở người địa phương đã xây dựng một cái cơ sở trường tương đối là vững mạnh đối với nhà trường, và đối với nhân dân thì có sự tin tưởng của đại đa số các cái phụ huynh đưa con đến lớp.
Để tiếp tục sự nghiệp giáo dục vùng cao và đem con chữ đến với các em học sinh, những thầy giáo cắm bản đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại những khó khăn về cơ sở vật chất để giúp các em nơi vùng cao này được học cái chữ. Chính nghị lực và sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo vùng cao này đã giúp sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng có nhiều khởi sắc và khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng được rút ngắn hơn.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị các bạn, đường nhỏ dốc cua lại gấp cộng với cây cối che khuất tầm nhìn khiến khúc cua Tử Thần tại km 5 736 trên tuyến đường Yên Bái Văn Tiến thuộc thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thực tế này rất cần các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên Kiều Loan và Viết Công.
Mới đây tại km 5 736 thuộc thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một thầy giáo tử vong tại chỗ và hai người bị thương nặng. Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết do người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15C20469 kéo theo rơ móc 15R11459 đi theo hướng Văn Tiến Văn Phú vào cua nhanh, không làm chủ tốc độ đã mất lái và gây ra vụ tai nạn thương tâm. Anh Nguyễn Văn Tiến, thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là một người dân đây đã sống rất lâu rồi và tôi đã từng chứng kiến ở đây này. 3-4 năm ở đây, năm nào có những vụ tai nạn chết người. Đấy, đặc biệt cái vụ này này là quả các cháu tôi bằng thật. Đấy, hôm ấy cũng rất may là các cháu tôi nó đi chơi vắng với bà ngoại. Chứ nếu nó ở nhà hôm đấy thì mọi việc nó sẽ xảy ra khác hoàn toàn như thế này nữa. Sẽ chết thêm nhiều mạng, nhưng không phải là một mạng như là việc vừa xảy ra xong. Đấy, còn nếu quan điểm của tôi muốn là bây giờ cái nhất là bên đại diện cho chính quyền quả bên thành phố này, của tỉnh này lên giải quyết dứt điểm hoặc triệt để ngay cái đoạn cua này. Một là phải xử lý ngay, hai là phải có những cái biển báo gì đó để cho người tham gia giao thông người ta lắm bắt được, để người ta đi lại hạn chế về tốc độ để cho khỏi xảy ra những vụ là đáng tiếc như cái vụ vừa rồi.
Điểm cua này thuộc vị trí km 5+736 trên tuyến đường Yên Bái Văn Tiến, do mặt đường hẹp, độ dốc lớn lại có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn nên rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt sau sự cố trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, hầu hết các phương tiện đi hướng Lào Cai đều lưu thông qua tuyến đường này khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ngày càng tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, tháng 7 vừa qua, tuyến đường đã được sửa chữa đoạn từ nhà máy Ban Pu đến ngã ba vào ga Văn Phú với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng bằng vốn sự nghiệp giao thông năm 2018. Tuy nhiên, do ý thức của người điều khiển phương tiện kém nên trên đoạn đường này liên tục xảy ra tai nạn và quyệt giao thông. Anh Đặng Tiến Lương, thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái nói.
Mình có cái kiến nghị là vừa rồi là không biết là có một cái đơn vị trúng thầu cái gói này nâng cấp cái tuyến đường này này. Thì là thông thường là theo như người dân chúng tôi hiểu thì là đúng ra là nâng cấp là phải lắn cho bớt cua đi. Nhưng mà đây nó lại không lắn bớt cua đi mà nó lại mở tăng cua lên sang bên cái vế bên đằng nưng này. Đâm ra là chính vì thế đâm ra chúng tôi lại cho rằng đây là những cái điểm mà nó lại càng tăng thêm cái vấn đề là mất an toàn cho người dân.
Tuyến đường Yên Bái Văn Tiến có chiều dài hơn 5 km, điểm đầu tại ngã tư km 4 thành phố Yên Bái và điểm cuối giao với quốc lộ 2D trước cổng Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến. Đây là tuyến đường có lượng xe tải, xe container lưu thông khá đông. Tuy nhiên khúc cua này chưa có biển cấm hạn chế tốc độ hay cảnh báo tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến cho biết.
Nó là đường mà cũng đề nghị trước đây đề nghị cũng nhiều năm rồi thì đến vừa qua là các anh có một cái sự đã sửa nhưng mà sửa với góc độ là không nắn cua. Và hai nữa là cái việc mà tôi hỏi nhà thầu thi công thì nói là đường chỉ có sửa lại chứ không mở rộng. Cho nên cái đoạn đi qua cái đó thì các anh ấy nắn cua nó không đảm bảo. Hai nữa là nó không có cái biển báo về khu này, nó hay xảy ra tai nạn và nó đã chết người 3 trường hợp rồi và tai nạn giao thông quá nhiều.
Trước nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khúc cua trên tuyến đường này, nhất là tại vị trí km 5+736, rất cần các cơ quan chức năng, nhất là đơn vị quản lý tuyến đường, nhanh chóng có biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá, nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em, nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.